Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2022. Bài học tuần này có tựa đề là liên hệ. Liên hệ tâm tu, tâm trí tiến, rõ đời hiểu đạo, tự tâm hiến, quý thương đời đạo, chung hành hiểu về không thanh nhẹ, tự ước mong. Lương Sĩ Hằng.
En français, relation. Quand nous rentrons en relation avec notre conscience de perfectionnement spirituel, notre cœur et notre esprit évoluent. Quand nous connaissons la vie terrestre et nous comprenons la voie spirituelle, de nous-mêmes, nous offrons notre cœur. Avec estime et amour, pour la vie terrestre et pour la voie spirituelle, nous pratiquons ensemble et nous comprenons. De nous-mêmes, nous aspirons à retourner à la sphère du vide pur et légère.
Liên hệ tâm tu, tâm trí tiến là sao? Giờ nhờ các bạn phân giải câu này đi. Vous expliquez le premier vers.
Le premier vers, c'est quand nous rentrons en relation avec notre conscience de perfectionnement spirituel, notre cœur et notre esprit évoluent.
Allô, tu m'entends? Vous m'entendez?
On t'entend, oui.
Oui, Anne.
Je vais essayer d'expliquer le lien-hei. Lien-hei, c'est la relation entre le ciel et la terre et nous. Ou alors il y a la relation entre l'âme, les entités et les entités et le corps astral, etc. Là khi với trời đất như mình, hoặc là liên hệ hồn vía như lục căn lục trần.
Liên hệ tâm tu là sao?
Theo em hiểu ha, liên hệ tâm tu là mình có cái duyên, mình tu hành mà cái tâm mình nó chịu đi theo.
Là ai liên hệ với tâm tu?
Phật hồn.
Cái tâm của mình ấy, thì nó không
cái tâm tu nó nằm ở đâu? Où se trouve la conscience de perfectionnement spirituel?
Chỗ chân hồn.
Chân hồn nằm ở đâu?
Nào trên
chân tâm.
Rồi, trên chân tâm. Rồi, tâm tu là liên hệ với chân tâm.
Ai liên hệ với tâm tu? Qui entre en relation avec la conscience de perfectionnement spirituel?
L'âme.
Trên bề trên. Liên hệ tâm tu.
Ai liên hệ với tâm tu? Trời Phật là chỉ ban chiếu cho mình thôi chứ.
Phần hồn.
Phần hồn là cái tâm tu của mình rồi. Phần hồn nó là cái tâm tu rồi. Cái phần hồn mà chân chánh nó muốn tu là cái tâm tu rồi. Không lẽ nó liên hệ với nó.
Cái cạc ma của mình nó liên hệ.
Đâu có, tại sao có cạc ma ở trong này nữa?
tại vì cái tâm mình tu kiếp này mình tu chưa xong là cũng còn
tại vì ở đây nói là liên hệ tâm tu á thì cái tâm trí mình nó mới tiến. Ici on dit que quand on est en relation avec la conscience de perfectionnement spirituel, notre conscience et notre esprit évoluent. Bây giờ liên hệ với tâm tu là ai liên hệ với tâm tu?
Vạn linh trong bản thể của mình.
Vạn linh trong bản thể, nói tiếng Tây đi.
Des entités qui vivent avec nous, qui en relation avec notre conscience.
Rồi tại sao mà vạn linh ở trong này nó liên hệ với cái tâm tu thì tâm trí mình mới tiến. En se mettant en relation avec la conscience de perfectionnement spirituel, lorsque les entités se mettent en relation avec la conscience de perfectionnement spirituel, le cœur et l'esprit évoluent. Pourquoi?
Tại vì nó đồng tu với mình thì tâm mình nó trí mình nó mới tiến.
Tại sao mà khi mà nó liên hệ với cái tâm tu thì nó đồng tu được?
Parce que nó hồi đó nó sáng suốt hơn. nó nghe phần hồn dạy nó, hồi đó nó mới hiểu rõ, nó mới sáng được. Donc lorsqu'ils sont en relation, ça leur permet d'avoir des idées plus claires et d'obéir davantage à l'âme qui essaye de toute sa possibilité de faire comprendre à l'aucun la valeur de Nympha, pour qu'ils s'élèvent, parce qu'ils sont très stupides et très retardés mentalement. Donc ils ont besoin de cela, sinon ils restent dans leur coin et ils continuent à embêter l'âme qui ne peut absolument pas les aider à évoluer.
Nếu mà nó không có chịu liên hệ với tâm tu thì sao?
Nó phá rối
mình. Phá rối mình.
S'il n'accepte pas de se mettre en relation avec la conscience de perfectionnement, qu'est-ce qui se passe?
Ils sont dans la turbulence, ils sont très agités et impossible de gérer. Pour l'âme, c'est une vraie difficulté.
Mà tại sao nó không chịu liên hệ với tâm tu? Pourquoi ils ne veulent pas se mettre en relation avec la conscience de perfectionnement spirituel?
Parce qu'ils ont l'habitude de gérer tout ce microcosme comme s'ils étaient le chef, et l'âme a perdu son rang de maître de ce microcosme. Donc pour eux, c'est perdre leur liberté pour faire toutes les bêtises qu'ils ont envie de faire et nous entraîner dans les lourdeurs et faire des mauvais karmas. Donc ils ne veulent pas perdre leur rang, parce que jusqu'à présent, ils gèrent, ils ne laissent pas gérer l'âme. Ils ont peur de perdre ce contrôle qu'ils ont depuis si longtemps sur ce microcosme.
Nó không có chịu, nó không có muốn liên hệ với tâm tu, tại vì nó sợ mất cái quyền lợi của nó sai, nó controle cái tiểu thiên địa này, thành nó sợ mất cái quyền lợi đó. Nó lúc trước nó muốn làm cái gì nó làm, không có cần nghe lời dạy của phần hồn.
Rồi bây giờ làm phần hồn, bây giờ nó không có chịu liên hệ, giờ phần hồn phải làm sao mà để cho nó chịu liên hệ?
Bắt buộc nó niệm Phật thường xuyên.
Bắt nó niệm Phật không mà cũng chưa có đủ, là mới có một bước thôi. Donc,
nghe băng.
Bắt nó niệm Phật nghe băng là mới có bước đầu thôi. Mà phần hồn phải làm sao để cho tụi nó chịu liên hệ với phần hồn? Qu'est-ce que l'âme doit faire pour que les entités se mettent en relation avec l'âme?
Il faudrait que l'âme puisse asseoir sa connaissance. L'âme doit apprendre davantage les cassettes. L'âme doit tout refaire parce qu'elle a perdu cette clairvoyance. Elle a besoin de se fortifier pour donner les bonnes raisons et contrôler efficacement les entités. Parce que si elle répond de travers, tout de suite, les entités ils vont prendre le dessus et continuer à gérer ce microcosme et ça va faire la faillite. Còn phải học sau nghe bọn thầy đang cho có đủ lời lẽ để dạy lục căn lục trần cho thôi, mà nói yếu quá tụi nó chớp, nó lấy quyền lợi, nó tiếp tục nó làm bậy. Phần hồn yếu quá phải học thêm.
Làm sao mà để cho nó nể phần hồn, mà để cho nó chịu liên hệ với phần hồn? Comment faire pour qu'il respecte l'âme et qu'il se mette en relation avec l'âme?
L'âme elle-même doit pratiquer le nympha d'une manière continue.
Đủ, cũng được nhưng mà chưa đủ. Niệm Phật không là cũng được nhưng mà chưa có đủ.
Thứ nhất là mình phải làm gương cho lục căn lục trần, mình làm cái gì phải làm đứng đắn.
Mình phải làm gương cho nó, rồi nó tiến tay đi.
Tu disais que il faut montrer l'exemple, étant donné qu'on est l'organe de gouvernance, en tant que gouverneur, il faut donner des exemples. Donc, il faut qu'il respecte les règles et la discipline.
Rồi. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình muốn cho nó cái gương á, thì mình phải làm sao? Cái gương gì mình có thể cho nó thấy? Quel type d'exemple qu'on peut donner?
Nghiêm lực.
Nghiêm lực làm sao?
Les horaires.
Les horaires.
Une ligne de conduite.
À, cái đó là một chuyện, còn gì nữa, cái đó là mình bắt nó phải nghiêm luật, mà trước khi mình bắt nó nghiêm luật á, mình phải làm sao cho nó tôn trọng mình. Avant de le faire respecter nos horaires, nos programmes stricts, nos lois strictes, nous devons faire en sorte qu'ils nous respectent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cái này học rồi á. Phần hồn phải làm cái gì mà lục căn trần nó mới nể? Qu'est-ce que l'âme doit faire pour que les entités le respectent, la respectent?
Il faut donner l'ordre.
L'ordre, ça, c'est une fois qu'ils ont respecté, on peut donner l'ordre. Mais avant, pour qu'ils écoutent nos ordres, on peut toujours donner des ordres, mais ils ne veulent pas nous écouter. Pour qu'ils nous respectent, il faut qu'ils nous respectent d'abord. Pour qu'ils nous respectent, qu'est-ce qu'on doit faire?
Les punir.
Ah non, ça marche pas ça. Il faut qu'ils respectent. Il faut que ça suscite le respect.
Comme tu disais tout à l'heure, il faut montrer l'exemple, c'est-à-dire que moi je fais ci, donc toi aussi tu dois me suivre pour le faire. Par exemple, on commence par des petites choses. Le matin, on fait des exercices pour rendre fluidité notre circulation. Et même si les entités ne sont pas paresseux, il faut les obliger à le faire avec nous. C'est comme un régime militaire. Alors, le matin, à 6 heures du matin, il y a la montée du drapeau, il faut la respecter. Et il faut l'emmener avec. Giống như Hiển nói là mình phải làm cái gì đúng giờ đúng giờ, giống như sáng mình phải tập thể thao, mình kêu lục căn lục trần tập với mình, tại vì lục căn lục trần nó cũng hơi làm biếng, tại vì con ma làm biếng nó là lục căn lục trần nó kéo mình xuống, không có, mà nếu khi nào mà nó kéo được lần là nó kéo hoài. Thì giống như trong mình lính sáng phải chào cờ thì cũng kêu lục càng ra chào cờ.
Thì cái đó là mình mới có tập cho nó một cái tập quán tốt thôi. Là c'est on est en train de leur éduquer une bonne habitude. On va essayer de leur enseigner les bonnes habitudes pour remplacer les mauvaises habitudes. Mais il y a une chose très importante, il faut qu'ils nous respectent d'abord. Là cái đó là mình mới tập cho lục căn rằng nó cái thói quen tốt thôi. Nên là sáng ban ngày phải làm gì lo tu hành, phải không? Còn bây giờ có một cái chuyện mà mình phải làm sao cho nó thán phục mình.
À, mình thêm chắc là mình phải làm gì cho tốt cho đại chúng à. Mình lấy một cái exam chẳng là mình vô toilet nó, mình ra nó, mình cũng muốn toilet sạch sẽ cho người kế tiếp, mình không có làm cái này cũng một chuyện tốt cho người ta, không phải nghĩ tới mình một người á, phải nghĩ cho người khác nữa, cũng một cách cho thấy mình cũng làm đúng, respect người ta.
Nói tiếng Tây đi.
Je complète, je dis, il faut qu'on fasse quelque chose de bien pour les autres, pour la communauté. Je prends un petit exemple. Par exemple, quand on rentre dans les toilettes, quand on sort, on aimerait bien que les toilettes soient propres pour que les suivants. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. C'est-à-dire qu'on montre l'exemple à nos entités pour qu'ils voient. On se comporte correctement, non seulement vis-à-vis de soi-même, de nous-mêmes, et des autres aussi. Ça, c'est un petit exemple, hein, entre parenthèses.
Cái đó cũng tốt, nhưng mà còn gì khác nữa? C'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, plus important?
Thì giống như chị nói, mình phải có trật tự trước, mình lục căn, nó mới thấy mình có trật tự, nó mới theo.
Thì cái đó đúng, nhưng mà bây giờ có cái ví dụ nào mà cụ thể hơn không?
Mà quan trọng. Service, peut-être.
Là quan trọng lắm. Cái này là quan trọng cho người tu lắm.
Có. Phải làm cho cái nhà mình nó thoáng.
Cái đó cũng là cái trật tự rồi, nhưng mà bây giờ có một cái nữa mà phải làm cho nó nể, nể ông chủ liền, nó biết ông chủ này tu. Il y a une chose qu'on va faire, quand on fait, les entités nous respectent tout de suite parce qu'ils nous considèrent comme un pratiquant spirituel.
Ăn chay hả? Không có uống chay nữa.
Chứ có cái quan trọng hơn nữa.
Ủa cái gì?
Nhẫn nhục phải không?
Không phải luôn, có cái này hay lắm. Mà cái người quan trọng đối với người tu lắm.
Quan trọng người tu.
C'est très important.
C'est l'esprit de service.
Lập hạnh.
Hả? Lập hạnh là cái gì?
Lập hạnh c'est dire avoir une virtuose. Avoir une conduite vertueuse.
Cái này các bạn có học rồi mà dám chắc là các bạn không nói được là tại quên.
Quên rồi chứ sao?
Anh bảo
nói quên rồi.
Em nghĩ giống như là bây giờ phần hồn nói với lại lục căn lục trần là bây giờ mình đồng tu, bây giờ như là mình nói là cuộc đời này là khổ, bây giờ mình phải lo tu để tiến hóa, đó là cái là em nghĩ giống vậy.
Cái đó là mình mới khuyên nó thôi, chứ bây giờ làm sao cho nó nể mình, nó phục mình nói nó nghe liền. Mình nói nó cũng, mình nói nó cũng được, nhưng mà nhiều khi nó không nghe.
On peut louer Dieu,
on peut leur raconter n'importe quoi, mais il faut qu'ils nous respectent pour qu'ils nous écoutent. Hein? Parler, c'est une chose, mais pour faire écouter, c'est une autre chose.
Le premier mot, tu peux nous mettre sur la voie.
Hein? Bây giờ cái câu nào mà thầy thường nói,
làm
cái
tiếp anh bảo
à, không làm những chuyện cần thiết là khi nào mình sáng suốt rồi á, mình mới biết là cái chuyện nào cần thiết. Cái đó là câu thầy nói, làm những chuyện không cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết, là cái đó khi nào mình sáng suốt rồi mình mới thấy được cái chuyện nào cần thiết và cái chuyện nào không cần thiết. Donc on a famille dit qu'il faut faire les choses nécessaires, les choses non nécessaires, mais ça il faut qu'on soit d'abord lucide pour pouvoir discerner ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Hein? Làm sao mà
học cái ngu.
Hả? Học cái ngu là học gì?
Ngu là không chuyện ngoài tay, bỏ ngoài tay, mình chỉ lo định
là... cái đó để giúp cho mình sáng suốt thôi. Bây giờ có một cái mà thầy, cái câu nào mà thầy thường nói á, làm sao mà chủ phải làm sao mà ở dưới nó phải làm sao chứ mấy nó loạn.
Thượng bắt chánh hạ chất loạn phải không?
Thượng bắt chánh là hạ chất loạn phải không? Cái đó là cái règle. La première règle, c'est si en haut on n'est pas juste, on n'est pas correct, ça veut dire il va y avoir des désordres en bas. Mà bây giờ muốn cho nó công nhận mình là người tu á, thì mình phải làm sao? Pour qu'ils nous reconnaissent comme un pratiquant, un vrai pratiquant spirituel. C'est pas parce qu'on médite qu'ils nous écoutent. Oh, celui-là, il ne pratique pas correctement, même s'il médite tous les jours, même s'il place les mots tous les jours, c'est pas un pratiquant. Les entités, ils sont malins. Hein? Ils savent reconnaître l'âme qui pratique correctement et l'âme qui ne se perfectionne pas. Comme au chrétien, Wangdam.
Il faut que le cerveau soit illuminé déjà, non?
Hein?
Il faut avoir une tête, un cerveau très lucide, très illuminé déjà.
Non, même pas. On démarre.
Mình phải nhớ niệm Phật luôn.
Non, niệm Phật là mới có một chuyện thôi.
Em nghĩ mình quyết chí giải thoát, tu giải thoát.
Bây giờ trở lại cái định nghĩa của anh ta nói tâm tu, chứ tu là cái gì? Maintenant, on revient à la définition de base. On parle d'un cœur de perfectionnement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, perfectionnement spirituel?
Il faut qu'il s'allège. C'est-à-dire qu'il essaie de... C'est pas
ça. Bây giờ, nói tu là sao là tu? Tu là cái gì? Bây giờ định nghĩa chữ tu đi, trở lại căn bản đi. Tại vậy nữa, mình đi vòng vòng, mình quên. Mình
là sửa.
À, sửa. Bây giờ làm sao mà để cho lục căn cần nó công nhận mình là người chịu sửa?
Sám hối
lỗi thì phải nhận.
À, cái đó là mới là đúng đó. Người chịu nhận lỗi lục căn lục trần nó mới thán phục. Thấy không? Dẫn từ từ nó mới về tới. Nãy giờ nó đi lung tung ha. Donc, la seule chose, ce perfectionnement spirituellement, ça veut dire se corriger. Mais pour se corriger, il faut reconnaître ses erreurs, ses fautes. Et si l'âme qui rejette toujours la faute sur les autres, ils reconnaissent jamais ses erreurs, même s'ils méditent toute la nuit, ce n'est pas un pratiquant spirituel, mais les entités le savent. Nếu mà mình ngồi cả đêm nhưng mà mình không bao giờ nhận lỗi mà không bao giờ sửa lỗi, lục căn trần không để đâu. Tụi nó ma lanh lắm. Bây giờ nó biết ông chủ này chỉ có ngồi chắc có lệ vậy thôi chứ không có biết tu. Không có nể. Hiểu chưa?
Hiểu.
Nể, nể, sư cô. Không có nể.
Respecte.
Respecte, ok.
Ne respecte
pas. Vậy lúc nào mình phải sửa lỗi hay sao anh?
Thì không chịu lỗi đâu, phải người tu. Người tu mà không có nhận cái lỗi làm sao sửa. Nếu mà mình thấy mình không có lỗi gì hết, làm sao mình sửa. Mà mình không sửa, làm sao mình dám nói mình người tu.
Để nói chung lúc nào mình cũng thấy mình có lỗi
à, chỉ có ta sai, chẳng có ai sai là vậy đó. Nhưng mà không phải dễ. Cái đó là đòi hỏi phần hồn phải tu. Tu thật thì nó mới chịu nhìn nhận cái lỗi nó, chứ nếu nó không tu thật nó không bao giờ nhìn nhận cái lỗi đó. Nó để cái tự ái nó lên, nó che hết à. Si l'âme ne pratique pas, ne se perfectionne pas réellement, il va laisser l'amour propre cacher tout le reste. Thì mình mới trở về cái căn bản của tâm tu là cái gì. Tại sao mà thầy nói đây nói tâm tu, thầy không nói người tu mà thầy nói tâm tu. Chứ đâu có thầy phải nói, thầy đâu có nói người thiền. Thầy nói cái tâm tu. Có nhiều người thiền mà cái tâm chưa có tu. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent, mais le cœur ne se perfectionne pas encore. C'est pour ça ici, il parle de cœur, de perfectionnement spirituel. Rồi, liên hệ tâm tu, tâm trí tiến. Tại sao mà khi mà nó liên hệ với cái tâm mà tu rồi, nó bắt đầu nó nể rồi đó, nó chịu liên hệ với cái tâm tu. Thì lúc đó tâm trí nó mới tiến. Nghĩa là khi mà nó liên hệ với tâm tu thì nó phải làm cái gì? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il se met en relation avec le cœur de perfectionnement spirituel? Thường thường lúc trước nó không có liên hệ với cái tâm tu thì nó làm cái gì? Khi mà nó không nể phần hồn nó thượng bất chánh thì hạ tắc loạn thì nó không nghe. Nó bên trên không có đàng hoàng thì nó không nghe. Lúc đó nó làm cái gì?
Phá
là làm sao?
Phá kêu đi thẳng đi. On lui dit d'aller à droite, il va à gauche. On dit il descend en bas, tu vois.
Biến nó đi vô. Biến nó đi vô thì đi ra.
Voilà. Đi ngược lại.
Đi ra là kêu bằng gì?
Đi ra
là hướng
ngoại,
hướng ngoại. Đi vô là hướng nội.
Ừ.
Mà nó đi ra ngoài thì nó dễ bị cái gì? Thì quand il se tourne vers l'extérieur, au lieu de se tourner vers l'intérieur, comme l'âme le souhaite, il se tourne vers l'extérieur. Et quand il va vagabonder à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il risque?
Il ramasse plein d'impuretés et comme ça, il sombre encore plus.
Il ne joue pas. Ramasse des ordures à la maison.
Ordures, des impuretés.
Mm-hmm. Ne regret. Ne regret vô rồi, bây giờ phần hồn phải làm cái gì?
Không phải giải.
Phải quét rác trong tâm.
J'ai dit, quand ces entités ramassent des poubelles, l'âme va nettoyer.
Mà nếu mà cứ tiếp tục nó hốt vậy hoài, hồn quét hồi cũng không có đủ. Et s'il continue toujours à ramasser les ordures, l'âme, malgré ses efforts, n'arrive pas. Parce qu'ils amènent trop d'ordures. Khi mà nó không có liên hệ thì nó không có bao giờ nó hỏi ý kiến của phần hồn. Nếu mà tâm tu thì cái tâm sáng suốt. Thì nó có làm cái gì nó hỏi ý kiến phần hồn. Hỏi coi cái chuyện này có nên làm không, có cần thiết không. Thế tụi nó làm sao nó biết chuyện cần thiết, chuyện không cần thiết. Không có nhiều khi nó làm những cái chuyện không cần thiết hàng ngày mà nó đâu có thấy cái đó là có hại gì đâu. Tại vì nó không có gì làm thì nó làm chơi cho vui vậy thôi. thì nó chuyển men của người này cho người nọ nghe, có đọc vậy thôi. À, cái đó là cũng là một hình thức thị phi đó. Chuyển men cũng là một hình thức thị phi. Le commérage n'est pas uniquement parler, mais le fait de transmettre les informations inutiles aux autres aussi, c'est une forme de commérage. Mà người tu thanh tịnh thì sao? Trong cái tựa đề tuần này á. Người tu thanh tịnh thì sao? Trong cái tựa mới ra tuần này nè.
Tại vì cái mục đích của mình đó là mình tìm tới cái quân bình. Khi nào mà mình không có bị động nữa thì mình mới tu tiến tới.
Muốn tìm tới quân bình mình phải hiểu cái đường lối nào mà mình để đi tới quân bình, chứ đâu phải mình muốn là được.
Thì mình phải sửa mình từ từ cho
phải sửa, mà biết cách nào để sửa, biết cái đường nào phải đi. Cũng như mình đi lạc đường mà bây giờ mình nói phải đổi đường đi, mà mình đi đường nào bây giờ?
Đi đường chánh pháp. Nói nghe dễ lắm ha.
Thầy nói người tu thanh tịnh không nói chuyện thị phi.
À đúng rồi đó, người tu thanh tịnh không có nói chuyện thị phi. Còn người nói chuyện thị phi là không phải người tu thanh tịnh. Donc, mettre à dire les personnes, comme Roger disait, les personnes qui pratiquent jusqu'à la sérénité, ils ne parlent pas de commérage. Ils ne font pas de commérage. Donc, ça veut dire que ceux qui font encore des commérages, par un moyen ou par un autre, ne sont pas des gens qui pratiquent jusqu'à la sérénité. Ils s'orientent vers les perturbations. Ça veut dire qu'ils transmettent les perturbations. Au lieu de transmettre, faire circuler la sérénité pour apaiser les gens, il va soulever les perturbations encore plus chez les autres personnes pour des choses inutiles. Những người mà tu mà không có đàng hoàng á, thì lúc đó thay vì họ chuyển những cái lời nói thanh nhẹ giúp đỡ mọi người quay về lo sửa với chúng mình á, họ lo chuyển những cái tin tức mà nó không có hay á, nó về chuyện đời á, về cái chuyện mà đời mà họ không hiểu á, thì làm cho mấy người khác người ta là động loạn thêm trong những cái chuyện đó, không có hữu ích gì hết á. Nên là nhiều khi mình làm những cái chuyện không cần thiết mà mình không hay, mình biết cái câu thầy dặn. Nhưng mà mình không có đủ sáng suốt để mình nhận định cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Cái đó là cái chuyện khác. Câu nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó, nó đòi hỏi có phải có cái sự sáng suốt và cái sự tu luyện của phần hồn nó mới sáng suốt. Còn nếu mà nó không tu luyện thì nó vẫn tiếp tục theo tập quán tốt vậy thôi. Người ta chuyển men cho mình thì mình chuyển men lỡ vậy thôi. Rồi, tiếp tục. Liên hệ tâm tu, tâm trí tiến. À, thì lúc đó phần hồn lục căn lục trần ở dưới này nó chịu nghe lời chủ nhân ông, có chuyện gì nó hỏi ý kiến chủ nhân ông rồi nó mới làm. Chứ không ấy là nó nhảy ra nó làm ẩu. Như hồi xưa thì cái đó nó không tốt, nó gây cho mình động loạn thêm. Nhiều khi người ta chọc tức nó nhảy ra nó cãi liền hay là nó chửi lại liền. Rồi bây giờ nó, nếu mà nó khôn thì nó hỏi phần hồn coi bây giờ làm sao. Phần hồn nó kêu nhịn nhục, phần hồn làm thinh đi thì nó làm thinh. Thành ra nó liên hệ với cái tâm tu thì nó tốt, mà liên hệ với cái tâm phàm thì nó không tốt. Quand ils se mettent en relation avec le cœur de perfectionnement spirituel, ils peuvent s'élever. Mais s'ils se mettent en relation avec le cœur profane, il ne va pas s'élever. Il va être entraîné eux aussi dans les perturbations et dans les rivalités. Rõ đời hiểu đạo, tâm tự tâm hiến là gì?
Quand nous connaissons la vie terrestre et que nous comprenons la voie spirituelle de nous-mêmes, nous offrons notre cœur.
Rõ đời hiểu đạo là sao? Đời là cái gì? Đạo là cái gì?
Đời là thể xác.
Đạo là cái gì?
Đạo là tâm linh.
Uh-huh. Rồi bây giờ rõ đời hiểu đạo là hiểu cái gì, rõ cái gì, hiểu cái gì?
Hiểu hai phía hết rõ ràng.
Rõ cái gì, hiểu cái gì kêu bằng rõ.
Comprendre que ça signifie la vie et la spiritualité, donc il faut apprendre.
La vie c'est quoi?
La vie c'est
la perturbation et
la vie c'est par définition de notre maître c'est ce corps. La voie c'est la spiritualité, c'est l'âme. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est comprendre clairement la vie et comprendre la voie?
Il faut comprendre que grâce à ce corps, nous pouvons évoluer dans la spiritualité. Ce corps est très utile, donc il ne faut pas le rejeter ou dire que c'est une chose néfaste. On doit s'appuyer sur ce corps pour progresser et apprendre la spiritualité. Mmh. Et lorsqu'on a finalement compris ce que c'est le Dao, c'est tout un cheminement vers la légèreté et vers le chemin du retour.
Dao la vie.
Dao la tamlen.
Dao la chez Wumben.
Wumben.
Ngoài cái tâm linh đó, bây giờ mình nói đạo rộng ra là sự quân bình, sự equilibre, sự là vua. Bây giờ mình hiểu rõ đời là mình biết cái xác này là nó làm sao. Mình hiểu cái xác này là hiểu làm sao.
Cái xác này đời là giả tạm.
Đời là tạm, rồi nhưng mà nó là cái gì? Mặt khác nó là cái gì? Biết nó tuy là nó tạm nhưng nó là cái gì? Bien qu'on sait que ce corps est provisoire, mais qu'est-ce que ça représente pour nous?
Bãi trường thi.
Bãi trường thi là đời. Còn cái xác này nè. Cái xác này nó là cái gì? Trước hết, trước khi mà nó là bãi trường thi, nó là cái gì?
Nó là phương tiện.
Phương tiện gì?
Phương tiện để giúp cho phần hồn tiến hóa.
Cái đó kêu bằng cái gì? Bảo vệ cho phần hồn học hỏi và tiến hóa kêu bằng cái gì? Cái gì nó bảo vệ cho cái phần hồn học hỏi và tiến hóa? Cái đó kêu bằng cái gì?
Cái dụng cụ.
Phải, có cái tên đàng hoàng. Cái gì mà nó bảo vệ cho cái phần hồn học hỏi và tiến hóa?
Xá vệ quốc.
À, xá vệ quốc. Xá vệ quốc là cái gì?
Là cái nhà che chở.
Che chở. Để phần hồn học hỏi và tiến hóa kêu là xá vệ quốc. Xá là cái nhà. Vệ là bảo vệ. Quốc là cũng như cái quốc gia vậy nè. Cũng như là một cái nước vậy đó. Là để cho bảo vệ cho phần hồn học hỏi và tiến hóa. Mà bây giờ muốn cho cái nhà mà xá vệ quốc mình nó trở thành một cái xá vệ quốc, một cái sứ Phật á, thì trước hết mình phải làm gì? Muốn cho cái
thân, vệ quốc bình thiên hạ.
Tu thân là tu sao?
Tu bổ sửa chữa thần kinh nẻo hóc mình được trật tự.
À, thì phải mượn cái pháp để khai thông, lập lại trật tự. Donc il faut d'abord c'est rétablir l'ordre de ce microcosme, le débloquer, le purifier. Giờ muốn hiểu đạo thì phải làm sao? Phải khai thông cái gì để hiểu đạo?
Khai ốc
ngũ tạng.
Khai ông khai ốc ngũ tạng rồi khai thông cái gì nữa? Khai thông cái vòng gì nữa?
Vòng
nhâm
đốc mạch.
Nhâm đốc mạch kêu là vòng gì?
Vòng đại não.
Vòng đại não. Donc pour comprendre la voie, il faut nous débloquer, développer les vaisseaux gouverneurs et conception, développer nos méridiens et développer la boucle du grand cerveau. Tự tâm hiến là sao? Tự tâm hiến là sao?
Hiến dân.
Hiến dân cái gì?
Hiến là phục vụ, xây dựng và phục vụ cơ đạo tiến hóa.
Ừ. Xây dựng mà phục vụ cho cái gì?
Cho phần hồn tiến hóa.
Là gì nữa? Hiến cái gì nữa?
Hiến là cái gì déjà? Qu'est-ce que ça veut dire hiến?
Hiến ça veut dire offrir.
Ah d'accord, merci.
Cái tâm mình có thể hiến cái gì cho ai? Qu'est-ce qu'on peut offrir à qui?
Hiến sĩ tình thương thượng đế.
Hiến cái gì cho ai?
Hiến
cái gì cho ai? Bây giờ hiến cái gì cho ai?
Hiến cho ông Phật cái bông không khi nào héo.
Cái bông đó là kêu bông gì?
Ngàn năm không héo.
Kêu là cái đó kêu bằng bông gì? Tên của nó là tên gì?
Hoa hạnh đức.
À, hoa hạnh đức.
Hạnh đức.
Okay. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Il y a une possibilité, c'est la dernière possibilité, c'est pouvoir offrir la fleur de vertu spirituelle au Bouddha. C'est la fleur qui se fane jamais, même après des milliers d'années. Mà cái đó là cái giai đoạn cuối cùng. Trước hết mình phải hiến cái gì rồi mới được cái hoa hạnh đức chứ. Tự nhiên vô hoa hạnh đức liền.
Cái tâm trời Phật.
Hmm?
cái tâm quý mến trời Phật.
Chưa có đủ, phải làm cái gì trước mới để đi tới trời Phật chứ. Chuyện thế gian không làm kiếp trời Phật làm sao mà đạt tới được, làm sao mà với tới được.
Lập hạnh.
Lập hạnh là sao?
Làm phước.
Làm phước
nhiều loại làm phước lắm, làm phước cho lục căn lục trần của mình, làm phước giúp đỡ người ta, làm phước ban bố chân ngôn. Còn cao hơn nữa là ban mình tu có thanh điển, mình ban thanh điển cho người ta,
ban từ quan. Rồi đó, đến đây đi.
Il y a beaucoup de bonheur, tu peux œuvrer pour éduquer tes entités, tu peux faire des bonheurs, aider les autres, et tu peux partager les bonnes paroles. Et le degré supérieur, c'est quand tu as l'énergie, tu partages aux autres aussi.
Voilà, c'est ça.
Tự tâm hiến, đó, mình phải mình hiểu rõ đời, mình hiểu rõ đạo rồi mình mới biết đường đi, mình phải biết mình phải làm cái gì, thì lúc đó cái tự tâm mình nó phát tâm ra nó hiến. À ce moment va, si on a compris la vie, on a compris la voie spirituelle, et automatiquement on fait le vœu d'offrir. Mais pour pouvoir offrir, il faut le posséder. Non, si on veut offrir quelque chose, il faut qu'on l'ait. Donc, il faut œuvrer, travailler, pratiquer pour l'avoir avant de pouvoir offrir ça aux autres. Thì mình muốn cống hiến cái gì là mình phải có, mình phải làm, mình có, mình muốn cống hiến. Bây giờ về mình muốn giúp đỡ người ta, mình phải có tiền. Mình muốn giúp đỡ cho người khác được. Mình không có đi làm, mình không có tiền, mình lấy cái gì mình giúp người ta. Còn bây giờ mình muốn bố thí chân ngôn thì mình phải hành. Mình sáng suốt mình mới có chân ngôn mình bố thí cho người ta. Bây giờ mình muốn ban từ quan cho người ta thì mình trước hết mình cũng phải làm tu sao mình có từ quan mình mới ban cho người ta được chứ. Nếu không mình lấy cái gì mà mình hiến được. Phải không? Thì muốn hiến là phải có, mà muốn có là phải làm. Pour offrir, il faut l'avoir. Pour l'avoir, il faut pratiquer, il faut travailler. Quý thương đời đạo chung hành hiểu là sao? Troisième vers.
Avec estime et amour pour la vie terrestre et pour la vie spirituelle, nous pratiquons ensemble et nous comprenons.
Làm sao mình phải quý thương đời đạo? Làm sao quý thương đời đạo được? Comment on peut estimer, aimer la vie et la voie spirituelle? Tại sao mình phải quý thương đời? Pourquoi on doit aimer, estimer la vie?
Dans la vie, on peut rien faire. C'est le moyen, le seul moyen pour pouvoir progresser. On doit s'appuyer sur quelque chose, c'est la vie. Vậy còn cái đời, với tôi không có đời, làm sao mình tu được?
Thượng Đế cho mình xuống đây là mình có cái nhiệm vụ. Như là mình được cái phước là mình được có cái trí thì mình học hỏi khác với lại mấy cái thú vật, thành ra mình phải quý cái đời để mình tiến bộ trên về bên cái đạo. Je disais que Dieu nous a donné une vie et un esprit pour qu'on puisse évoluer dans la pratique spirituelle.
Mà ông Thượng Đế ông cho mình cái ra đời thì ông cho mình cái gì? Ông nous a donné la vie et qu'est-ce qu'il a donné concrètement? Cho mình cái
gì?
Ông cho mình cuộc sống, ông mới cho mình cái gì mình mới có cuộc sống?
Mời cái xác.
À, cho mình cái xác. Il a donné ce corps. Cái xác này là cái xác vi diệu, cấu trúc từ siêu nhiên mà không có ai có thể chế được. C'est un corps merveilleux. Qui est constitué à partir de supranaturel. Personne ne peut le fabriquer sur terre. Ce corps merveilleux, il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que Dieu qui peut nous l'offrir. Ông trời ông ban cho mình một cái xác vi diệu để cho mình trú ngụ trong đó, mình học hỏi với, để học hỏi và tiến hóa. Mà cái xác này nó vi diệu ở chỗ nào? Comment elle est-il? Comment ce corps est-il merveilleux? Xác này vi
nó gì đó là bộ cái máy quyền cơ để người ta khai thác tiểu thiên địa này, hợp nhất với lại cái đại vũ trụ.
Cái bộ máy quyền cơ này nó quyền cơ ở chỗ nào? Tại sao mình giờ mà mình thấy nó là cái bộ máy quyền cơ?
Thì nó trong sao ở ngoài nó vậy đó.
Làm sao nghĩa là cái bộ máy này nó có gì đặc biệt? Nhìn mình thấy nó khác đồ người ta chế chỗ nào?
Là mỗi người khác nhau hết, không có ai giống nhau.
Mỗi người khác nhau hết. Tại sao ông cho ông trời ông cũng cho cuộc sống, ông cho mỗi người cái xác không có giống nhau là tại sao vậy?
Tại vì mỗi cái tâm nó khác nhau.
Cái trình độ nó khác nhau.
Trình độ khác nhau.
Cái mỗi hoàn cảnh khác nhau.
Nhân quả khác nhau, tiền kiếp khác nhau. Nên mình phải vô một cái xác nào tương xứng với cái trình độ và tiền kiếp nhân quả của mình. Có người sanh vô cái xác nó bị bệnh hoài. Có người sanh vô cái xác nó được tốt đẹp, nó lành lặn. Có người vô sanh vô cái xác nó bị tàn tật. Có người sanh vô cái xác cái đầu óc nó sáng suốt, nó học đâu đầu đó. Có người sanh vô cái xác học hoài không lên. Là cái đó là do cái tiền kiếp của mình, trình độ và tiền kiếp nhân quả của mình. Phải không? Donc il a donné encore en fonction de notre évolution spirituelle, de nos karmas, des existences antérieures, hein, de notre niveau. Donc on a accepté tous un corps, mais qui est différent. Il y a des corps sains, il y a des corps malades, il y a des corps handicapés, il y a des cerveaux lucides, il y a des cerveaux moins évolués. Tout ça, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui nous accorde. Có người thì phải mang cái xác giống dân này, có người phải mang cái xác giống dân kia. Et on, des fois, on doit se réincarner dans telle ou telle race. Tout ça, ça dépend de nos existences antérieures et nos péchés. Thành ra mình quý thương đời, mình biết cái này là chỉ có ông trời làm thôi. Thành ra mình quý thương cái xác này. Quý thương á, không phải là mê cái xác này. Aimer, estimer, ça ne veut pas dire se passionner de ce corps. Et a voulu à tout prix s'accrocher à ce corps. Quý thương là mình hiểu cái giá trị của nó giúp đỡ mình như thế nào, chứ không phải là để cho mình si mê cái thể xác. Nếu mà mình si mê cái thể xác á, là mình lẫn lộn hồn với xác á, là mình tạo sống trong mê. Si on se passionne de ce corps, et on veut à tout prix s'accrocher à ce corps, et on oublie l'âme, ça veut dire on confond qui est principal, c'est l'âme, et le corps, et à ce moment-là, tout ce qu'on va faire, c'est pour servir ce corps, et non pas servir l'évolution de l'âme. Khi mà mình lẫn lộn hồn với xác thì mình làm cái gì cũng làm cho cái xác thôi à. Mình không có nghĩ thế là cái xác này là để phục vụ cho sự tiến hóa của phần hồn. Thành ra mình đi lộn đường là chỗ đó. Mình làm cho cái xác này nó đẹp, mình làm cho cái pháp này nó sướng, làm cho nó ăn ngon, làm cho nó ngủ kỹ. Nhưng mà rốt cuộc là cái phần hồn không có được tiến. On fait tout ce qui plaît à ce corps, mais on oublie l'évolution de notre âme. Donc si ce corps, il aime bien manger des bons plats, même si c'est impur, on le laisse faire. S'il veut aller se divertir, on le laisse faire, gaspiller son temps. Hein? On fait tout ce que le corps nous demande et on oublie l'évolution de l'âme. On oublie de savoir si c'est utile ou non pour l'évolution de l'âme. Mình làm cho mình cái xác này nó càng ngày cái bận rộn thêm là phần hồn nó sẽ không có tiến hóa được. Quý thương đời là phải biết quý thương đạo, quý thương phải biết quý thương. Quý thương đời với quý thương đạo là quý thương cái sự tiến hóa của phần hồn trở về thanh tịnh. Donc faut savoir apprécier, estimer la voie spirituelle, c'est faire en sorte que l'âme puisse évoluer. Chung hành hiểu là sao? Chung hành hiểu.
C'est pas tous les trong bản thể mình nó lục căn lục trần et tous les êtres là une multitude des êtres avance avec nous et on comprend en même temps avec tous les multitudes d'êtres de notre corps.
cái hiểu cái này, là nên
nhìn đi nói tiếng Việt đi, đi.
Cái này chắc là ở trong bản thể mình có lục căn lục trần, có quảng quảng lên y trung tiếng mình á, cũng hiểu giống ở mình là phòng hồn á, có
thì nó phải chung hành với mình á, nó mới hiểu được.
Ừ.
Mình mới hiểu được. Il faut qu'il pratique ensemble avec nous. Rồi Hiển muốn nói gì?
Cái hiểu là nên phải có trí tuệ mới hiểu. Mà mình có cái trí tuệ là mình phải ráng, mà mình phải ráng mình sửa mình.
Thì bây giờ mình muốn cho mình có trí tuệ mình phải làm sao? Avoir l'esprit de clairvoyance, qu'est-ce qu'on doit faire? L'esprit de perspicacité, qu'est-ce qu'on doit faire? Thì giờ nó phải hành, trước hết là nó phải chung hành với mình, chứ không phải một mình phần hồn hành đó, là mình không có đi đến nơi. Si l'âme pratique seule, elle ne peut pas y arriver. Il faut que les entités pratiquent aussi avec nous. Nghĩa là nó phải hành chung hành với mình. Thì lúc đó nó mới kêu là đồng hành, nó chung hành vậy á, thì mình nói cái gì nó nghe nó cũng hiểu, thì lúc đó tụi nó sẽ sáng suốt hơn, thì lúc đó mình sẽ hiểu rộng hơn, thì lúc đó mình mới có cái sự sáng suốt kêu bằng trí tuệ được. Còn nếu mà mình kiểu một mình phần hồn hiểu mà ở dưới nó không hiểu, nó lôi cuốn mình xuống á, thì mình đâu có được khai mở, mình đâu có thanh nhẹ đâu mà mình hiểu được nhiều chuyện. Si les entités ne comprennent pas et ne pratiquent pas dans le même sens que nous, ils vont nous tirer vers le bas, donc on ne peut pas comprendre. On ne peut pas être lucide parce que nos vibrations sont trop basses. Quý thương đời đạo, chung hành hiểu. Rồi bây giờ mình tu là mình có tự tu tự tiến, rồi mình có cái gì nữa? Ngoài cái tự tu tự tiến mình có gì nữa? En dehors du fait qu'on pratique seul et on évolue seul, qu'est-ce qu'on a comme autre mode?
Không có lệ thuộc.
Cái đó là tự tu tự tiến là không có lệ thuộc. Ngoài cái đó mình còn cái gì để giúp cho mình tiến nữa? Ngoài cái tự tu tự tiến mình có cái gì? Có cái gì khác nữa? Cách tu nào khác? Nó cộng thêm vô đó để nó bổ túc đó.
Mình phải chia sẻ mấy cái lời nói của thầy giống như mình làm mỗi lần mỗi chủ nhật.
Cái đó kêu bằng gì? Đúng rồi đó, nhưng mà cái đó kêu bằng gì? Cùng tu cùng tiến.
Partager la connaissance.
C'est pour dire pratiquer ensemble et évoluer ensemble. Mình có tự tu tự tiến mà mình có phải cái cùng tu cùng tiến nữa. Ça veut dire on se réunisse de temps en temps. Ça, c'est pas la base. La base, ça veut dire pratiquer seul et progresser seul. Mais le fait de se réunir pour discuter, échanger, ça nous permet de comprendre davantage. Mình đã tự tu tự tiến là mỗi đêm ở nhà mỗi người phải tự lo. Nhưng mà nếu mà mình có dịp hội tụ lại á, để cho mình trao đổi, học hỏi, tiến hóa về tâm linh á, thì cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của mình. Ça va nous aider dans notre progression spirituelle. Si on reste dans son coin et on n'a pas d'échange, on va être très limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et le fait d'échanger comme ça régulièrement, ça va élever notre niveau. Cái đó là cùng tu cùng tiến. Cái đó kêu là cộng gì?
Cộng điển.
Cộng điển. Cộng điển lại và cumuler, regrouper, mettre en commun nos énergies pour que ça devienne une masse d'énergie importante. Pourquoi faire? Cộng điển để làm gì? Mỗi tuần mình cộng điển để làm gì?
Pour aider à l'évolution.
Tâm lý.
Để mình tăng lên cái niveau d'évolution de l'humanité.
Để đóng góp cho hàng không vũ trụ.
À, vô hiển.
Rồi lấy cái gì mà đóng góp cho mình?
Lấy cái điển.
Cộng điển. Cộng điển làm sao mà đóng góp cho cái sự tiến hóa của mình?
Mình phải hành.
Không, cộng điển này, nói cái cộng điển hành là mình đã nói rồi, bây giờ hành là tự tu tự tiến rồi, bây giờ nó đang nói cộng điển mỗi tuần nè.
Thì mình cộng điển thì mình được bề trên chiếu cho mình.
À đúng rồi, khi mà mình cộng lại những cái điển thanh tịnh á, chừng nào thì bề trên sẽ ban chiếu cho mình học hỏi chừng đấy. Nói vậy là chính xác á. Quand on se réunisse et on cumule nos énergies pures et sereines, le monde d'en haut va nous envoyer une énergie pure pour nous éclairer tous. Là mình được hưởng. Mình về mình mới tu khá hơn nữa. Donc on va progresser davantage. Le fait de bénéficier d'une aide importante du monde d'en haut. Et grâce à nos efforts de pratique et de sérénité, nous allons regrouper ces énergies et cette masse d'énergie pure s'élève. Donc, on va recevoir de l'énergie pure. Cho nên mình mới thấy thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình hợp lại mà mình cãi lộn, mình thấy khác liền. Et si on se réunit pour se disputer, c'est autre chose. On va rien recevoir. On va récolter que des énergies impures. Hein, qui nous perturbe plus qu'autre chose. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de se réunir. Si on se réunit pour que l'énergie, notre énergie se dissipe davantage, ce n'est pas la peine.
Mais maintenant, on est à la visioconférence, on n'a pas besoin de venir. Hồi nãy anh nói đó, mình họp với nhau, mình nói chuyện rồi mình về, mình hướng được hơn. Mà đâu gì
về nghĩa là khi mà mình rời cái nhóm này đó, là mình về là trở về với mình đó. Revenir, ça veut dire revenir à soi-même, à sa pratique individuelle.
Oui.
Là, on est en train de nous regrouper, on est en train de se réunir. Cái mà hội tụ lại với nhau đó, kêu là quy hội gì?
Cái hội tình người.
Quy hội tình người, quy hội tâm linh. Hội họp với nhau, hội họp, một cuộc hội họp về tâm linh đó là để làm gì? Une réunion spirituelle, c'est pour quoi faire? Hội họp tâm linh để làm gì?
Để chia sẻ.
À, để trao đổi.
Sự học hỏi của mình.
À, trao đổi học pháp, trao dồi đạo pháp.
Trao dồi.
Enrichir notre connaissance spirituelle. Chung hành hiệu về không thanh nhẹ từ ước mong. Quatrième vers.
De nous-mêmes, nous aspirons à retourner à la sphère du vide, pur et légère.
Dans ça.
Thì lúc mình tu hành thì lúc nào mình cũng ước mong về trở về không và thanh nhẹ. Bởi vậy mình mới ráng mình tiến tới để mình kiếm được cái điểm, cái thanh điểm.
À, thì cái mục đích của người tu vô vi là trở về không thanh nhẹ. Nói tiếng Tây đi.
Je disais que notre but en pratiquant c'est de retrouver le vide et la légèreté grâce à notre énergie pure.
Cái mục đích của mình là hành đúng để trở về không thanh nhẹ. Le but c'est de revenir au vide. Yeah, à la pureté, à la légèreté. Cái đó là tất cả sự ước mong của mỗi người tu. C'est le rêve de tout pratiquant spirituel de pouvoir revenir au vide et à la légèreté, à la pureté. Đâu có ai tu mà muốn mình bị trần trượt hoài không tiến đâu. Rồi, câu hỏi thứ nhất.
Anh Bảo, trước khi câu hỏi thứ nhất, anh tuyên báo cho bạn đạo biết là tuần sau mình sẽ đổi giờ.
Tuần sau đổi giờ nghĩa là bên Việt Nam phải thay đổi thôi, chứ bên Tây thì vẫn giữ 10 giờ, hôm qua giờ mới thì cũng 10 giờ. Nhưng mà người ở bên Việt Nam thì lúc đó là phải hình như học trước 1 tiếng phải không? Nghĩa là Việt Nam phải học trước 1 tiếng á. Bên Tây thì vẫn 10 giờ, nhưng mà Việt Nam thì phải học trước 1 tiếng. Nhớ ha. Rồi. Toàn thân bất ổn thì trí tuệ sẽ ra sao? Đáp. Première question. Thưa, toàn thân bất ổn thì trí tuệ và phần hồn cũng phải chịu lo lắng cho nhau. Mặt đất lộn xộn thì cảnh trời cũng phải bị u ám. Điện năng liên hệ thanh trượt tương quan. Kể. Đêm ngày chuyển hóa tự phân bàn, ý thức trời cao vẫn sáng ban. Tận độ trời cao phân giải tiến, thâm tình rõ rệt tự khai màn. Có gì hỏi không? Có gì muốn nói không?
Câu đầu nhỏ gì em? Đêm ngày tiếng hô tự phân biệt.
Câu này thầy muốn nói gì vậy?
Tout ce qui se passe comme des ordres sur la terre, il y a répercussions dans le ciel aussi.
Trước hết thầy muốn nói gì?
Le corps et l'âme sont perturbés par tout ce qui se passe sur la terre et au ciel aussi.
Phải. Toàn thân bất ổn là cái gì?
Chắc mình bất ổn.
Tại sao kia là bất ổn?
Chúng nó bắt trước bê.
Mất trật tự.
Tại sao cái toàn thân bất ổn là sao?
Khó chịu á. Nó mình sắc mình. Tại do người ta có bệnh á cũng
là cái xác nó bị bệnh á.
Khó chịu á.
Là thân thể bất an á, toàn thân bất ổn á là mình bị bệnh nặng á. Khi mà mình bị bệnh á là nó đâu có yên. Cái xác mình nó đâu có được yên, nó bất ổn rồi. Thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Con này malade. Con này gravement malade. Cái gì se passe?
Chứ mình cũng không có ổn à. Mình
ceux qui sont malades, ils connaissent très bien le problème. Quand on est malade, qu'est-ce qui se passe?
Quand on est malade, tâm trí mình nó không được yên.
Hả?
Cái toàn thân mà nó bất ổn thì tâm trí mình nó cũng không được yên.
Tại sao tâm trí mình không được yên? Một con này ba con.
Giờ cái thân xác mình nó yếu, nó không quỷ quái, nó mệt, tâm trí mình không được yên.
Tại sao tâm trí mình không được yên?
Lúc đó thân xác mình đã mệt,
mất quân bình,
nó yếu rồi, nó mất quân bình.
Mình đau, đau khổ rồi sao đi yên được?
Ai đau?
Sắc á, sắc mình đau làm tới phần hồn mình cũng đau, phần hồn cũng
phần hồn đau.
Phần hồn đau chứ không phải cái xác đau. Cái xác này nó báo cáo lên. Cái xác này nó báo cáo lên phần hồn cảm thấy đau.
Oui, mais le corps il subit aussi le.
Oui, il a des blessures, mais voilà. La sensation de douleur, c'est l'âme.
Oui, c'est l'âme qui souffre.
À, không phải là cái xác đau mà cái hồn đau. Hiểu không? Hiểu rõ điểm này không? Cái xác mình nó bị thương nhưng mà nó báo cáo lên là cái hồn đau. Không có cái hồn, cái xác này chặt nó mấy khúc nó cũng không đau.
Trí mình không có yên rồi.
Thì lúc đó tại sao cái trí mình không yên?
Parce qu'il doit s'occuper de la douleur, comment y remédier.
À,
nó phải lo cái chỗ đau đặng cho nó kiếm cách đặng nó làm cho bớt đau. À, nó để hết cái trí khôn để cho nó làm sao.
Thì lúc đó cái trí tuệ và phần hồn của mình cũng phải chịu chung lo lắng cho nhau. Nghĩa là lúc đó nó phải lo cho cái bản thể mà chỗ nào nó không yên á, thì cái phần hồn và cái trí nó phải dùng cái trí của nó để tìm cái giải pháp nào để giúp cho cái chỗ đó nó được ổn định trở lại. Thành ra nó không có yên. Lúc đó nó phải tập trung vô cái chỗ đó rồi. Thì lúc đó nó có niệm Phật nói không?
Không có nói rồi. Trải qua rồi.
Lúc đó là nó phải lo cái đau à. Còn niệm malade, toute notre énergie, toute notre pensée vont vers les douleurs. Donc on ne peut plus invoquer correctement. On peut invoquer comme ça de temps en temps, mais on n'a plus la concentration de l'invocation. Mình cũng niệm vậy nhưng mà nó không có tập trung nổi nữa. Tại niệm Phật là để gom điển tập trung mà. Mà lúc đó thì mình tập trung không nổi nữa. Thành ra mình phải lợi dụng những cái lúc mà bình yên, không có gì hết trơn, mình lo, mình gom điển là vậy. Donc on doit se concentrer dans l'invocation quand on n'est pas malade, quand on est en bonne santé. À ce moment-là, on peut recouper, cumuler son énergie. Sinon, l'énergie sera dispersée pendant des moments où on est gravement malade. Des fois, on ne peut même plus méditer. Nhiều khi mình ngồi thiền cũng không được nữa. Mặt đất là ông già ông, thì ông thầy ông mới so sánh với cái mặt đất, với cái cảnh trời. Mặt đất là cũng như cái xác này. Khi mà cái xác này nó lộn xộn, là mặt đất mà lộn xộn á, thì bầu trời nó cũng bị u ám á. Parce qu'il y a une relation entre le ciel et la terre. Quand la terre, il y a des problèmes, le ciel aussi est brumeux. Il est obscur. C'est la relation entre le pur et l'impur. C'est pour ça quand on pratique chaque nuit, on envoie de l'énergie pure, on peut contribuer Cho nên mỗi đêm mình hành thiền, mình phóng cái thanh điển lên, mình cũng đóng góp được cho càn khôn vũ trụ. Thay vì để người ta cứ phóng lên cái sự ưu trượt thì bầu trời nó sẽ bị tâm tối, nặng trượt. Đêm ngày chuyển hóa tự phân bàn, thì đêm ngày trời đất vẫn chuyển hóa cho có sự sống ở thế gian. Ý thức trời cao vẫn sáng ban, mình hiểu được là trời cao lúc nào cũng ban cho mình ánh sáng hết. Ngày đêm gì cũng ban cho mình ánh sáng hết. Tận độ trời cao phân giải tiếng thâm tình đó là tự khai màn. Donc jour et nuit, le ciel, Dieu fait évoluer les choses pour que nous discutions et nous prenons conscience que le ciel élevé toujours nous accorde toujours de la lumière. L'amour divin nous aide à l'infini pour que nous aider à nous débloquer et à évoluer. Cet amour profond et clair, il nous aide à lever le rideau de l'obscurité. Thâm tình rõ rệt, tự khai màn u minh của mình đó. Hỏi, tại sao bé nói đi nói lại cũng khuyến mọi người tự tu có ích gì không? Đáp.
Vào cho em hỏi cái hỏi câu mà liên quan đến cái còn thân bất ổn á. À, em có cái ông ngồi em đợt hầu đó ông lên tới xong á, mà ông bị liệt, ông hết biết rồi, mà lúc đó sao lại cái gì, cái trí hay cái gì mà ông cứ niệm Phật biết là sao ạ? Lúc đó toàn thân ông là coi như là ông còn không biết gì hết.
Thì lúc đó nếu mà toàn thân không biết thì nó còn cái phần hồn thôi, nếu mà cái phần hồn thức tâm thì nó phần hồn chỉ lo niệm Phật thôi. Lúc đó cái xác mình là biết hết, cứu chữa được rồi, thì mình chỉ lo niệm Phật cái phần hồn thôi, chứ đâu còn cách nào hơn nữa. Đi tới đường cùng rồi để lo, nhưng mà lúc đó là niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Nếu mà cái xác ông không biết gì, không đau thì đỡ, thì cái phần hồn nó không có bị lo lắng về cái chuyện đó. Nếu mà cái đau đớn mà ông còn biết á, là cái phần hồn ông khó niệm lắm, hiểu không?
Dạ, em hiểu cái đoạn đó. Vậy là coi như lúc đó tự cái xác ông không còn biết được.
Nếu mà ông không có cảm nhận đâu, nếu mà ông không cảm nhận cái xác đau đớn nữa, thì phần hồn ông nếu mà lúc trước nó đã lo niệm, lúc này nó thức tâm, nó lo niệm không. Còn nếu mà cái xác ông làm cho ông đau đớn á, thì ông khó niệm lắm.
Dạ, vậy là em hiểu rồi. Tự nhiên lúc đó cái xác ông không có còn đau nữa, nhưng mà cái phần hồn ông nó thức, nó ông có niệm Phật biết vậy á, ông làm niệm biết cho trường ông đi.
Dạ, thì chỉ còn cái cách đó thôi. Ông trời ông dọn, ông giam tới, ông dồn tới đường cùng thì chỉ còn cái cách đó thôi, chứ đâu có cách nào hơn. Qui l'âme est encore consciente de ses douleurs, c'est difficile. S'il ne ressent plus aucune douleur, il ne ressent plus ce corps, à ce moment-là, l'âme il peut se concentrer sur l'invocation. Si auparavant, il s'est entraîné. Nếu mà lúc trước không có niệm Phật thì cũng khó, phải luyện trước. Đừng có để tới nơi là mới luyện là trễ rồi đó. Cũng như cái người tu, người lúc mà còn sống mạnh khỏe mà không lo niệm Phật á, thì lúc chết nó như thế nào, lúc chết niệm có kịp không? Il y a des gens qui n'invoquent pas quand ils sont encore en bonne santé et quand ils vont quitter ce corps, quel est l'effet de l'invocation et qu'est-ce qu'ils peuvent encore invoquer?
Em thấy điều đó cũng hay, từ lúc đó ông nằm cũng hết biết rồi mà cái ông không có niệm biết, ông niệm lúc đó niệm ra tiếng luôn. Không có nam mô hay gì là Phật, không niệm biết.
Niệm ra tiếng là, niệm ra tiếng là nó khẩu khai thần khí tán, là đâu có gom điển được. S'il invoque à haute voix, il va disperser encore son énergie. Nghĩa là tại lúc trước ông không có biết niệm á, cho nên ông mới niệm ra tiếng luôn. Ông có biết luyện niệm Phật. Rồi đó anh Túc không có dạy cho ông luyện niệm Phật.
Dạ đâu có biết đâu. Ông dạy cho em, ông giờ ông chỉ cho khác em. Ông ở Mỹ mà. Em đâu biết đâu.
Dạ, lúc
ông ở Mỹ rồi, ông giờ ông chỉ cho em một lần rồi, ông đi qua Mỹ luôn.
Lúc đó không có ai chỉ cho ông cách luyện niệm Phật lúc mà ông còn khỏe. Cho nên lúc mà ông bị gần chết, ông niệm ra tiếng là tiêu rồi.
Dạ không. Ông có niệm Phật lúc mà ông khỏe là ông không có niệm ra tiếng.
Nhưng mà không biết cách luyện, nhưng mà không có biết cách luyện, ông niệm ai cũng niệm, nhưng mà biết cách luyện không là chuyện khác à.
Dạ, ai cũng biết.
Ai cũng nói mình niệm Phật hết trơn á, nhưng mà biết cách luyện không là chuyện khác nha. Nhớ, hiểu cái chuyện này không?
Dạ em biết.
Hiểu không? Ai cũng nói mình niệm Phật hết trơn, nhưng mà biết cách luyện là khác à.
chắc cũng không à, anh cũng lớn tuổi rồi niệm đại à, lúc ông tu thì ông không có niệm đại tiếng.
Tout le monde peut dire qu'il invoque les six mots, mais est-ce qu'ils savent s'entraîner réellement, correctement, ça c'est une autre, c'est autre chose. Il faut pas confondre les choses. Hein. Không có nên lẫn lộn nha.
Tu peux nous montrer comment bien placer les mots alors, s'il te plaît?
Cái đó là có dạy biết bao nhiêu lần rồi, có dạy
trên website lần rồi.
Thôi nhắc hoài mệt quá. Bây giờ ai biết luyện thì nhắc lại cho tôi nghe thì đúng hơn, chứ tôi nhắc nhiều rồi. Mà bữa nay mà cậu không thuộc nữa thôi là tiêu rồi, tôi khỏi nói nữa luôn. Biết có chỗ tìm lại, nếu quên có chỗ tìm lại để coi nữa, chứ không phải là không có ghi. Cái gì cũng làm sẵn hết trơn rồi. Mà ngày nay mà mình chưa biết niệm nữa là tiêu rồi. Tới lúc lâm chung là biết cái chuyện gì xảy ra không? Qu'est-ce qui se passe quand vous allez quitter cette vie? Si vous ne savez pas invoquer.
On ne sait pas le chemin à prendre et on peut être dirigé par les fantômes et les démons.
Tại sao lúc đó mà mình bị ma quỷ nó dắt đi? Có hiểu cái chuyện đó không?
Dạ.
Có biết tại sao không?
Thiếu niệm Phật.
À, tại sao thiếu niệm Phật mà lúc đó ma quỷ nó dắt mình đi? Mình thiếu niệm Phật thì mình thiếu cái gì?
Em, em kể cho anh Bảo nghe nè. Cái lúc em ở bệnh viện, em bị hôn mê. Lúc em tỉnh dậy, em nhớ tới câu niệm Phật không? Mở mắt ra, câu niệm Phật. Lúc đó, nó, niệm Phật rất dễ. Tại mình sợ quá, lục căn, lục trần mình nó sợ quá. Niệm dễ lắm. Nên cứ niệm hoài, suốt mấy ngày hôn mê thì tỉnh dậy là niệm Phật, tỉnh dậy là niệm Phật.
Rồi lúc này nó còn tiếp tục về được không?
Nhưng mà về nhà thì không được vậy. Xuất viện rồi.
Nên đây con người ta nó không có điều luyện lục căn trần, chỉ có khi nào nó sợ nó mới niệm thôi. Đừng nào mà nó không sợ mà nó vẫn niệm thì lúc đó mới có cái thực chất của mình. Donc notre ami a compté pendant qu'elle était à l'hôpital et quand elle s'est réveillée et pensait seulement à invoquer les six mots et continuellement parce qu'elle disait que les entités à ce moment-là ont eu peur. Ils invoquent. Moi j'ai demandé est-ce qu'en rentrant ils continuaient à invoquer comme ça. Elle a dit non. Ça veut dire que les entités ne sont pas entraînées à invoquer. Donc dès que la pression est relâchée, il relâche aussi. Il faut qu'il s'entraîne pour qu'il soit indépendant des pressions extérieures. Quelle que soit la situation, ils savent invoquer. Ça, c'est autre chose. Et là, il faut s'entraîner. Et si on ne s'entraîne pas, à la fin, qu'on va quitter, la force de notre pensée est très faible. Et on ne peut pas quitter par nous-mêmes. Et à ce moment-là, les démons, les diables vont nous guider. Khi mà mình không có niệm Phật đủ, cái ý lực mình không có đủ, lúc mình lâm chung, cái ý lực giải thoát mình không có đủ, thì lúc đó thì ma quỷ nó tới dắt mình, tại mình xuất đi không được, mình ra không được, mình bay không được, mình có phóng đi đâu được hết. Cái ý lực mình nó quá yếu đi. Nên lúc đó là ma quỷ nó dắt đi là dắt rồi. Mà ma quỷ thì nó chỉ có biết một chỗ để nó dắt mình đi thôi, nó đâu có dắt đi cao được. Thì nó chỉ dắt xuống âm phủ thôi. Les entités, les démons et les diables, ils ne peuvent pas nous amener dans le monde céleste. Eux, leur mission, c'est quand ils nous amènent, c'est en enfer. Thành ra mình phải luyện niệm Phật lúc mà mình còn tỉnh là vậy á. Như thầy nói, nếu mà lúc lâm chung á, không có bay đi đâu được hết.
Nói vậy là mình tự đi được thì mình đi. Mà nếu mình không đi được thì ma quỷ dắt đi
à? À, đi không nổi thì ma quỷ nó tới dắt mình đi.
Anh Bảo cho em hỏi, nhưng mà thầy nói khói áo trắng rước là rước lúc nào anh Bảo?
Rước mấy người nào mà tu đàng hoàng cũng có điển thanh nhẹ chứ. Mấy thì nếu mà mình không có hướng về sự thanh nhẹ, mình không có hướng về con đường tu thì áo trắng nó cũng đâu có rước.
Không, nhưng mà rước là lúc mình vừa chết là ra. Người ta rước hay sao?
À, lúc mình ra nó có đám áo trắng nó đứng bên kia nó quá. Mình bay qua đó thì cũng phải tu
đàng hoàng. Nó hút mình qua, ça veut dire qu'on ne passe pas aux enfers alors.
Đi chứ, nó đi thay gì đi. Thay gì ma quỷ dắt mình đi thì nó dắt đi.
Non mais non, mình khỏi cần đi cái chỗ địa ngục sao?
Nghĩa là đi chứ, đi nhưng mà không phải ma quỷ dắt đi.
À d'accord, ok.
Ai cũng phải đi ngang địa ngục hết trơn á.
Ok.
Tout le monde passe par l'enfer. Mais comment? Si on est emmené par les gardes du monde en bas, c'est autre chose. Bien.
Passer en tourisme, c'est autre chose. Et passer par condamnation, c'est autre chose.
Nếu mà mình đi ngang
tham quan là khác, còn đi theo tù tội là khác.
Thì nếu mà đi ngang Minh Cảnh Đài mà ở dưới Kiến Âm Dương đó mà không thấy gì hiện ra thì mình trắng án, không có tội. Casier judiciaire vierge. Thì mình qua luôn. Còn nếu không thì nó mà sẽ mời vô trạm nào ghé vô đó, ở đó để trả xong rồi đi.
Vậy trước khi đi phải xuống đó là mới mình cảnh đài là mới biết tội hay không tội.
Không, cái đó là xuống đi ngang cái Kiến Âm Dương là nó sẽ hiện liền, có tội là nó hiện lên, là không có chối cãi gì được, nó thâu hết rồi. Nó thâu trong cái xác, nó sâu trong cái hồn của mình, trong cái xác của mình, cái hồn mình nó đi tới đâu là nó có thâu, có hồ sơ ở trong rồi. Mình luôn luôn có cái hồ sơ trong này, làm bất cứ chuyện gì nó ghi trong hồ sơ hết. Thì bây giờ muốn thấy cái, muốn cho nó hiện hồ sơ ra thì đi ngang cái đó là nó hiện ra liền. Mấy cái hồ sơ mà xấu là nó hiện ra liền.
Lúc đó mình nhớ lại hết.
Thấy rõ ràng chứ nhớ đâu cần nhớ.
Xấu
rồi. Thấy hiện là rõ ràng cũng như coi cinema vậy mà. Cũng như quay video vậy, nó chiếu lại cho coi, đâu có chối cãi được. Đâu phải mình nhớ.
Không chối cãi được.
Hiện ra chứ không phải là mình nhớ. Lúc đó ngồi coi đi, à đúng rồi, tôi làm cái này nè, đâu có chối cãi được. Lúc đó không nhận tội cũng phải nhận tội, à đâu có chạy đâu. Lúc đó là trễ rồi.
Trời à.
Còn nếu mà mình chịu nhận tội ăn năn sám hối trước thì tới đó nó không hiện ra.
Hay quá, nói tiếng Tây ra rồi không đi ăn.
Donc quand on a commis des péchés comme de son vivant, tout est enregistré dans un dossier à l'intérieur de nous. Et quand on va en enfer, on passe devant le miroir du yin et du yang. Et ce miroir va révéler tous nos péchés. Il va nous faire revoir les vidéos, les séquences de nos péchés. Et on ne peut pas nier, on ne peut qu'admettre pour aller dans les prisons en enfer. Et si on n'a pas de péché, le miroir, il ne va rien révéler. C'est-à-dire le casier judiciaire est vierge. Donc on peut passer. Thành ra mình không chịu nhận tội trên này, để xuống dưới nhận tội thì trễ à. Biết nhận tội, ăn năn sám hối, sửa đổi thì bề trên cũng xóa tội. Si on sait reconnaître ses erreurs, se repentir, les Bouddhas peuvent effacer nos erreurs. Mình phải chuộc tội nữa. Phải ráng tu rồi phải làm gì để chuộc tội nữa.
Cảm ơn Bảo.
Rồi, tiếp tục nha. Hai, còn ở số 2, deuxième question. Tại sao bé nói đi nói lại cũng khuyến mọi người tự tu có ích gì không? Thưa, tự tu mới thật sự tu, chỉ có tiếng mà không có lùi, phần hồn sẽ được sáng suốt và thanh tịnh trong lúc hết nhiệm kỳ mang xác làm người. Tiếp tục hành trình tu học ở cõi bên kia. Đó là thật, lo cho tương lai của phần hồn gọi là giải thoát, nếu dứt khoát, chuyên tu. Kể, chẳng còn tính toán không ngu động giải thoát, không lo lại tréo trồng, kết quả không thành tâm khó tiến, mê trong tạm cảnh lại cầu mong.
Est-ce que c'est tréo trồng?
Tréo trồng, c'est en s'entrelacer, c'est compliqué. Tréo qua tréo lại, entrelacer, bị rối nùi, tréo trồng qua là trồng lại, nó không có được, nó không có được giải mở đó.
Thì còn mà giải thoát không lo lại tréo trồng, có nghĩa là mình không lo tu rồi để mình lo tréo qua tréo lại rồi tréo trồng.
Mình không có lo cái chuyện giải thoát mà mình lo chuyện đời thì nó tréo trồng mình, nó cột mình thêm. Si on s'occupe pas de notre libération, on va être empêtré dans les choses compliquées, des choses terrestres qui nous embourbent. Nghe không? Phần hồn nếu mà mình chỉ thật sự, nếu tự tu mới thật sự tu và có tiếng không có lùi, phần hồn sẽ được sáng suốt và thanh tịnh trong lúc hết nhiệm kỳ mang xác làm người. Cái đó quan trọng lắm. Lúc mà mình mãn khóa đó, thì lúc đó người ta sẽ xét coi cái sự thanh tịnh và sáng suốt của mình tới đâu. Còn nếu mà mình tu mà mình cứ ôm cái sự nặng trược hoài, lúc đó mình đâu có thanh tịnh, lúc chết đi mình đâu có thanh tịnh. Mà mình cũng không có sáng suốt nữa. Còn bây giờ mình cứ duy trì cái sự thanh tịnh và sáng suốt hoài thì lúc mà mình chết đi mình vẫn còn cái trình độ đó. Thì lúc đó mình sẽ tiếp tục hành trình ở cõi bên kia mà tốt đẹp hơn. Chứ không phải là bị dắt đi. Đó là thật sự lo cho tương lai của phần hồn, gọi là giải thoát. Thì lúc đó mình lo cho phương lai của phần hồn của mình nó không có bị kẹt nữa, thì lúc đó mình được thoát lên cái chỗ nhẹ hơn chút rồi. Nếu dứt khoát chuyên tu là phải chuyên lo tu thôi chứ không có lo chuyện đời nữa. Tâm đời là phải dẹp qua một bên, không có lo chuyện đời nữa. Donc si au moment ou si on pratique réellement, on va progresser et on ne recule plus. Et l'âme sera lucide et sereine lorsqu'on a terminé notre session humaine. Et nous allons continuer dans un monde, un autre monde. On va continuer nos études dans un autre monde. Là, c'est réellement s'occuper de l'avenir de notre âme, c'est-à-dire la libération. Si nous sommes déterminés à nous occuper, à nous spécialiser uniquement dans le perfectionnement spirituel. On ne s'occupe que de ça. Et on ne s'occupe plus des choses terrestres. Donc on a sûrement l'occasion de nous libérer et de continuer plus haut. Et là, l'okhat, quand on termine sa session, c'est un moment important. Ce moment-là, c'est, on va juger, jauger notre degré de sérénité et de lucidité. Et si on maintient toujours des perturbations dans notre vie courante, et lorsqu'on meurt, on ne va pas avoir cette sérénité et cette lucidité. Il faut cultiver cela, ces choses-là. Il faut le maintenir, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, il faut maintenir toujours cette lumière, cette lueur de sérénité, de lucidité dans notre âme. Pour que même si on quitte, on est sûr qu'on va accéder à un monde supérieur. Còn nếu mà mình không lo, mình để tới chết thì lúc đó trễ rồi. Có mà nhiều tính, mà nhiều lúc đó ta tính sổ ngay lúc đó thôi. Thành ra phải chuyên tu, phải dứt khoát chuyên tu. Không có dính líu chuyện đời nữa, dứt khoát. Không có muốn lo chuyện đời nữa mà lo ôm cái chuyện tu thôi. Chứ nếu không lúc đó người ta có cầu nguyện cho mình đi nữa cũng ấm được chút xíu thôi chứ cũng đi xuống dưới à. Chứ cầu siêu nó đâu có phải cầu siêu là từ cái chỗ nặng được đi về cõi nhẹ đâu. Cầu siêu lúc đó là để cho phần hồn nó được ấm áp chút xíu là lạnh. Même si on prie, ça sert à réchauffer un peu provisoirement l'âme qui a très froid en ce moment. Mais on ne peut pas prier pour que quelqu'un qui a commis tellement d'erreurs, qui est très lourd, pour qu'il monte à un niveau supérieur. Non, ce n'est pas possible. Sauf si on est devenu Bouddha. Et à ce moment-là, on peut descendre en enfer, sauver l'âme de ses parents, comme M. Tu l'a fait. Oui, bé gặp lại bạn đạo Sydney và Melbourne, tại Melbourne. Bé có vui không? Thưa, bé rất vui trong khung cảnh nhắn nhủ mọi người cố gắng làm phước trong giai đoạn này và sống vui hòa bình. Kể cuộc đời đau khổ mới nghiêm minh, giải tỏa phiền u mới rõ mình. Nhắn nhủ người đời mau thức giác, cứu mình giúp họ rõ hành trình. Câu này có gì hỏi không? Không có gì ha. Và câu số 4. Hôm nay là ngày nhập trại, bé nghĩ sao về việc này? Đáp, thưa mọi người từ các nơi đến chung vui với bạn đạo Úc Châu, tình anh chị đồng đạo rất mến thương và quý trọng, tiếp đãi bằng chay lạc và chung thiền thức giác. Kể tình đời tình đạo cao sâu hợp, hướng thượng thanh cao trời quán độ, hợp nhất không phiền tâm phục vụ vô sanh thức giác chí tình vô.
Tình cái gì? Tình đời, tình đạo cao sâu hợp rồi.
Tình đời, tình đạo cao sâu hợp. Tình đời là dưới thế gian là con người gặp nhau là cái tình đời, tình đạo là mình chung chung một mối đạo đó. Tình đời, tình đạo cao sâu hợp thì mình hướng thượng lên đó, thì mình hợp nhau lại. Đây là cái khóa, cho nghĩ ra cái khóa sống chung. Tình đời, tình đạo cao sâu hợp, hướng thượng thánh cao trời quán độ thì hợp lại với nhau là hướng thượng lên cao đó, thì ông trời ông mới quán độ, ông mới ban chiếu xuống. Ông thấy rõ những cái gì mình thiếu sót, ông ban chiếu cho mình. Donc, l'amour terrestre et l'amour spirituel profond et élevé se réunissent. Là, c'est au cours d'une réunion spirituelle d'un séminaire. Les gens se retrouvent dans l'amour terrestre et se retrouvent dans l'amour spirituel. Ça veut dire qu'ils s'élèvent spirituellement. Duyên lành, hỏi tụ là sao? Đáp, thưa, duyên lành hội tụ là sau thời gian tu luyện hướng thượng lại muốn được gần nhau, cởi mở tâm linh tu học. Người tu thực hành mới có cơ hội tốt đẹp trong tâm ý thiện lành là vậy. Kể duyên lành tái ngộ quý thương nhau, trí ý thăng hoa chẳng nhức đầu. Trời độ duyên lành, nay tái ngộ thương yêu tha thứ hợp cùng nhau. Cái này là cái khóa sống chung ở Melbourne. Câu số 6, hỏi duyên lành tình đẹp là sao? Xin xem cái xuống. Thưa, duyên tình đẹp là chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp. Lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh. Muốn gì được nấy tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Kẻ sống còn tính toán lây quay động, chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng. Phù sanh cõi tạm nay thức giác, bình tâm hoặc hỏi chẳng cầu may. Cái gì thắc mắc không? Đó, qua.
Wow. Nói cho hai câu đầu ha. Sống còn tính toán, lây quay động, chuyển tiếp, khai thông, tự tiến vào.
Thì nếu mà mình sống ở thế gian, mình chỉ lo cái sự sống với sự còn, thì lúc đó mình cũng tính toán đủ thứ. Mình sợ còn cái này, mình sợ mất cái kia. Mình phải tính. À, mình tính toán mình lây quay trong cái cuộc sống đó hoài, mình không có nghĩ tới cái chuyện giải thoát, là mình nghĩ tới cái chuyện sống còn tại thế thôi. Mình lo sao mình được sống lâu rồi mà để sống ở đời thôi, chứ mình tính toán đủ thứ hết đó, mình lo cái chuyện tạm ở đời thôi. Mình lây quay trong cái chuyện đó thì lúc nào mình cũng động. Si dans ce qu'on est en vie, on fait toujours des calculs juste pour des choses provisoires sur terre, on tourne en rond et on est toujours perturbé. Chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng. Thì lascon, nếu mà mình chuyển tiếp á, mình mượn cái pháp luân thường chuyển, mình chuyển tiếp cái thanh khí điển vô, mình khai thông cái tiểu thiên địa này, nhâm đốc của mình á, thì mình tự tiến vòng là mình đi được, mình khai thông được cái vòng của nhâm đốc đó, là mình khai thông được cái vòng đại não của mình. Si on utilise la respiration cyclique sans rétention de souffle, on va nous débloquer, on va se débloquer. Et on va progresser selon la boucle qu'on a débloquée. C'est la boucle du vaisseau qu'on gouverne, le vaisseau conception, qui forme une boucle. Et ça, grâce à cette boucle, l'énergie tournera et on va pouvoir communiquer avec la boucle de l'univers. Et on va progresser. Nếu mình khai thông được cái vòng đại não đó, cái vòng nhâm đốc đó, thì mình sẽ kết hợp được với cái vòng điển của bề trên ở bên trên, thì lúc đó mình mới tiến được. Phù sanh cõi tạm, nay thức giác, bình tâm mà khỏi dẫn cầu mây. Không có lo chuyện thế gian mà cầu mây. Câu số 7, hỏi sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích gì không? Đáp, thưa, sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo rất hữu ích. Có cơ hội cộng điển trong chu trình tiến hóa, không nhiều thì ít, cũng có sự đóng góp về nguyên ý hướng thượng thiêng liêng. Nó cũng là sức mạnh của một nhóm điển tâm thanh tịnh, thường xuyên như vậy sẽ gây được một tập quán tốt cho sự quy hội tâm linh. Kể cộng tu phát triển thành tình tiến, khai mở tâm tư, tự giải phiền, trí ý thân hình đều tiến hóa, quy nguyên diền mối sống an yên. Hiểu cộng điển là gì chưa? quand les amis pratiquants se réunissent, c'est très utile parce qu'ils ont l'occasion de rassembler, de mettre en commun leur énergie sur le cycle d'évolution. Plus ou moins, ils ont contribué à la pensée d'élévation sacrée. C'est aussi la force d'un groupe d'énergie de cœur serein. Et si on le fait régulièrement comme cela, nous allons créer une bonne habitude pour les réunions des âmes sacrées. Tự tu tự tiến, cộng tu cộng tiến. Rồi, hết rồi.
Merci Bảo.
Allez, chào các bạn.
Merci Bảo.
Cảm ơn Bảo.
Merci tout le monde.
Chào tất cả bạn.
Merci Bảo.
Allez, à la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Bye bye.
Chào Bảo.
Chào. Chào hết các bạn.
Chào.